Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 5 tháng 2 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong ngày đời sống thánh hiến thế giới lần thứ 22. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Bàn tay ấy đã cứu chữa bao nhiêu cuộc đời. Người tội lỗi, người khốn khó, tận nguyện khổ đau.
Bàn tay cứu Phêrô thoát cơn phong ba hôm nào, vượt niềm tin chết đuối giữa biển nghi ngờ. Bàn tay ấy vẽ tấm bánh chia san tình người, thoát cơn đói, thoát khao khát để người ấm no.
Bàn tay ấy giang ra gánh chịu mọi tội tình chúng ta, và từ đó ta được gọi Chúa là Cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6 từ câu 53 đến câu 56. Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Genesaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ, và xin người cho họ, ít là được chạm đến tua áo choàng của người. Và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe nằm trong bối cảnh Đức Giêsu làm cho bánh hóa nhiều lần thứ nhất cho hơn 5.000 người dùng khi họ theo người và lắng nghe lời người dạy về nước trời. Qua sự kiện đó, Chúa Giêsu chạnh lòng thương dân chúng như vị ngôn sứ tối cao, vị mục tử chăm lo cho đoàn chiên về mọi mặt, dùng lời và bánh mà nuôi sống họ. Chính vì vậy mà dân chúng tuốn đến với người bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào có thể, mà bài tin mừng hôm nay là một điển hình. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe cho thấy cảnh tấp nập mà dân chúng tìm đến với Chúa Giêsu, và điều gì khiến cho họ nhìn nhận Chúa Giêsu là ngôn sứ, đấng cứu thế, là con Thiên Chúa. Xin thưa, bởi vì dân chúng đã nhận ra quyền năng của Thiên Chúa từ việc Chúa Giêsu chữa trị các bệnh tật, xua trừ ma quỷ và tha thứ tội lỗi cho con người. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin người cho họ, ít là được chạm đến tua áo choàng của người. Và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi bệnh. Niềm tin của dân chúng vào lòng thương xót của Chúa Giêsu đã làm cho họ được thỏa lòng khi Chúa Giêsu cho phép các bệnh nhân sờ vào mình và được chữa lành. Qua những sự kiện trên đây, chúng ta thấy rằng đức tin là một ân ban đặc biệt mà Thiên Chúa ban cho người tín hữu qua quyền năng Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ mở con mắt tâm hồn và tâm trí chúng ta, giúp chúng ta hiểu biết, đón nhận và tín thác vào lời Thiên Chúa. Do vậy, người tín hữu chúng ta chỉ có thể lớn lên trong đức tin một khi biết lắng nghe và thực thi lời Thiên Chúa dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần. Bên cạnh đó, đức tin được tăng trưởng cũng qua sự thử thách và lòng kiên trì của mỗi người. Đó cũng là lý do mà Chúa Giêsu dạy người tín hữu lời kinh tuyệt vời để cầu nguyện với Chúa Cha, mà trước hết là tìm kiếm nước Thiên Chúa, là để cho nước Cha trị đến, nhất là để cho ý Chúa được thực hiện trên cuộc đời người tín hữu chúng ta. Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta những gì chúng ta cần với lòng quan phòng và yêu mến, như đã từng làm thỏa lòng các bệnh nhân, những người tội lỗi chạy đến với người xưa kia. Điều quan trọng là người tín hữu có cảm nghiệm được Thiên Chúa là tình thương, là nguồn sống của mình, mà luôn cậy trông và tin cậy vào người luôn hay không mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, tâm hồn chúng con đầy những bệnh hoạn tật nguyền. Dẫu chúng con xấu xa đê tiện, nhưng chúng con tin thật Chúa vẫn yêu thương chúng con. Chúa cảm thương sự yếu hèn của chúng con, và chúng con tin Chúa sẽ chữa lành chúng con. Xin cho chúng con biết chân thành tin tưởng vào Chúa như dân Genesaret xưa kia, để chúng con được tình yêu Chúa chữa lành những đuôi mù què quặt của chúng con. Chúng con xác tín rằng có Chúa, cuộc đời chúng con sẽ luôn an bình, hạnh phúc. Amen.
Bàn tay ấy đã cứu chữa bao nhiêu cuộc đời. Người tội lỗi, người khôn khó thật nguyện khổ đau.
Bàn tay cứu Phêrô thoát cơn phong ba hôm nào. Vực niềm tin chết đuối giữa biển nguy nan. Bàn tay ấy vẽ tấm bánh chia san tình người. Hòa cơn đói, hòa khao khát để người ấm no. Bàn tay ấy giang ra gánh chịu mọi tội tình chúng ta. Và từ đó ta được gọi Chúa là Cha.
Giêsu, bàn tay ấy ôm muôn cuộc đời. Giêsu, bàn tay ấy nâng cao phận người. Riêng người đơn côi làm đường trời vơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha ban hành tông hiến niềm vui chân lý về đào tạo đại học của Giáo hội Công giáo. Ngày 29 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tông hiến Veritatis Gaudium niềm vui chân lý về đào tạo đại học của Giáo hội Công giáo. Tông hiến Veritatis Gaudium đưa ra những quy chuẩn mới đối với các học viện đến nay vẫn tuân theo các quy định của tông hiến Sapientia Christiana được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai ban hành ngày 15 tháng 4 năm 1979. Về sự cần thiết đưa ra những quy chuẩn mới của nền giáo dục đại học Công giáo, tông hiến Veritatis Gaudium trong phần mở đầu nêu rõ: sau gần 40 năm trung thành với tinh thần và đường hướng của Vaticano thứ hai và tận dụng vào thời đại ngày nay, tông hiến cần phải được cập nhật. Trong khi hoàn toàn bảo lưu nhãn quan tiên tri và sự diễn đạt sáng sủa của tông hiến cũ, thì việc ban hành tông hiến mới phải đưa ra được những quy chuẩn, quy định và phải tính đến những phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật trong những thập niên vừa qua. Đồng thời còn phải nhận thức được khung cảnh xã hội văn hóa đã biến chuyển trên khắp thế giới và áp dụng những sáng kiến trên bình diện quốc tế, trong đó có sự góp phần của Tòa Thánh. Tông hiến Veritatis Gaudium đã được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn ngày 27 tháng 12 năm 2017 với chữ ký của Đức Hồng y Giuseppe Vecsandi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, và Đức Tổng Giám mục Angelo Vincenzo Zani, thư ký của Bộ. Ngoài phần mở đầu, tông hiến Veritatis Gaudium gồm hai phần với 70 điều. Phần 1, những quy chuẩn chung, gồm 10 đề mục. 1. Bản chất và mục đích của các trường đại học và phân khoa đại học của giáo hội. 2. Cộng đoàn nhà trường và việc lãnh đạo đối với trường. 3. Giảng viên. 4. Học viên. 5. Viên chức và nhân sự quản trị và mục vụ. 6. Sắp xếp việc học. 7. Bằng cấp và tặng thưởng. 8. Cơ sở phòng ốc phục vụ việc học tập nghiên cứu. 9. Quản trị tài chính. Và 10. Chiến lược phát triển và hợp tác đại học. Phần 2, những quy chuẩn riêng gồm 4 đề mục. 1. Phân khoa thần học. 2. Phân khoa giáo luật. 3. Phân khoa triết học. Và 4. Các phân khoa khác. Cuối tông hiến là hai phụ lục đính kèm, giải thích điều 7 và điều 70. Tin Roma. Đức Thánh Cha chủ sự ngày đời sống thánh hiến lần thứ 22. Chiều mùng 2 tháng 2 vừa qua, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh và cũng là ngày thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 22. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ lúc 5 giờ 30 chiều có Đức Hồng y Khao Avis de Bras, người Brazil, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, Đức Tổng Giám mục Tổng thư ký José Rodríguez Caballo, dòng Francisco Tây Ban Nha, các chức sắc của bộ này, một số các cha bề trên tổng quyền và các linh mục dòng, trước sự hiện diện của hàng ngàn tu sĩ nam nữ và giáo dân. Buổi lễ bắt đầu với nghi thức làm phép nến và đi rước tiến lên bàn thờ do 50 tu sĩ nam nữ đại diện cho các hình thái khác nhau của đời sống thánh hiến đảm trách. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ cảnh giác trước cuộc sống nhộn nhịp dồn dập ngày nay. Nó làm cho chúng ta khép kín bao nhiêu cánh cửa gặp gỡ, thường vì sợ hãi tha nhân. Đức Thánh Cha nói, trong đời sống thánh hiến không được như vậy. Người anh, người chị mà Thiên Chúa ban cho tôi chính là thành phần lịch sử của tôi, là những hồng ân cần gìn giữ. Đừng nhìn màn hình điện thoại di động hơn là đôi mắt của người anh chị em, hoặc cắm nhìn vào các chương trình của chúng ta hơn là vào Chúa. Vì khi những dự án, kỹ thuật và các cơ cấu được đặt ở trung tâm, thì đời sống thánh hiến sẽ không còn thu hút và không thông chuyển nữa. Nó không chuyển nở vì quên đi cội rễ của nó. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, đời sống thánh hiến nảy sinh và tái sinh từ cuộc gặp gỡ và noi gương Chúa Giê-xu thanh bẩn, khiết tịnh và vâng phục. Trong khi cuộc sống thế giới tìm cách chiếm hữu, thì đời sống thánh hiến từ bỏ giàu sang của cải chóng qua để ôm lấy đấng trường tồn. Đời sống trần thế theo đuổi khoái lạc và ước muốn của cái tôi, đời sống thánh hiến giải thoát tình cảm khỏi mọi chiếm hữu để yêu mến trọn vẹn Thiên Chúa và tha nhân. Cuộc sống trần thế bị thúc đẩy làm những gì nó muốn, còn đời sống thánh hiến chọn vâng phục khiêm hạ như tự do lớn hơn. Trong khi cuộc sống trần thế sớm để cho đôi tay và con tim chúng ta trống rỗng, thì đời sống theo Chúa Giê-xu làm đầy an bình cho đến cùng, như trong Tin Mừng, nơi những người già hạnh phúc đi tới cuối cuộc đời với Chúa giữa những bàn tay và niềm vui của con tim. Tin Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh lên tiếng về vấn đề Trung Quốc. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ông Redberg, bác bỏ những tin nói rằng có sự cách biệt về tư tưởng và hành động giữa Đức Thánh Cha và các cộng sự viên của Ngài trong giáo triều Roma về các vấn đề Trung Quốc. Trong thông cáo công bố chiều ngày 30 tháng Giêng vừa qua, ông Redberg nói rằng Đức Giáo Hoàng liên tục tiếp xúc với các cộng tác viên của Ngài, đặc biệt là Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về những vấn đề Trung Quốc, và được họ thông báo một cách trung thực và chi tiết về tình trạng giáo hội công giáo tại Trung Quốc, cũng như về những diễn tiến đối thoại hiện nay giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, và Ngài đặc biệt quan tâm theo dõi. Vì thế, thật là điều gây ngạc nhiên và đáng tiếc từ phía những người của giáo hội có những khẳng định trái ngược, và qua đó tạo nên những hoang mang và tranh luận. Trong những ngày vừa qua, báo chí quốc tế đưa tin Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, đã công bố một thư ngỏ nói rằng, trong buổi tiếp kiến riêng dành cho Ngài hôm 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chống lại việc yêu cầu hai giám mục thầm lặng ở Trung Quốc từ chức để nhường chỗ cho hai giám mục do nhà nước Bắc Kinh ủng hộ. Việc làm này do phái đoàn Tòa Thánh đến Trung Quốc đưa ra. Những lời của Đức Hồng Y Du Xe Quân ngụ ý phái đoàn Tòa Thánh đến Trung Quốc đã hành động sau lưng Đức Thánh Cha và trái với ý muốn của Ngài. Hai giám mục thầm lặng bị yêu cầu từ chức thuộc giáo phận Sơn Đầu, tỉnh Quảng Đông và Mân Đông, tỉnh Phúc Kiến. Hai giám mục mà nhà nước Trung Quốc nhìn nhận, theo báo chí, là những giám mục chịu chức bất hợp pháp. Tin Algeria. Đức Thánh Cha khẳng định các vị tử đạo ở Algeria là dấu chỉ của tha thứ và bình an cho mọi người. Hôm thứ Sáu, 26 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Tuyên Thánh. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Tuyên Thánh ban hành 4 sắc lệnh liên quan đến việc công nhận các phép lạ của một vị chân phước, 3 vị tôi tớ Chúa, 2 sắc lệnh nhìn nhận sự tử đạo của 19 vị tôi tớ Chúa, và 2 sắc lệnh công nhận các nhân đức anh hùng của 2 vị tôi tớ Chúa. 19 vị tôi tớ Chúa được nhìn nhận là tử đạo, là tôi tớ Chúa Pierre Claviri, dòng anh em giảng thuyết, giám mục giáo phận Oran bên Algeria, cùng với 18 người bạn là các nam nữ tu sĩ. Tất cả đều bị giết vì lòng thù ghét đức tin tại Algeria từ năm 1994 đến năm 1996. Trong số các vị tử đạo này, có 7 đan sĩ dòng Sito Trappist thuộc đan viện Tibirin, bị các nhóm Hồi giáo cực đoan bắt làm con tin và sau đó bị chặt đầu vào năm 1996. Mặc dù được khuyến cáo nên trở về Pháp, nhưng cả nhóm đã từ chối và chọn ở lại vùng núi Algeria, nơi đang xảy ra xung đột ác liệt, dù biết có thể bị sát hại. Đức Tổng giám mục Paul Defrague, Tổng giám mục Alger, đã bày tỏ vui mừng về quyết định nói trên của Đức Thánh Cha. Trong bản tuyên bố gửi đến thông tấn xã Fides, Đức cha Paul cho biết, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không thể nghĩ về các vị tử đạo của chúng tôi mà không nhớ đến hàng trăm ngàn người Algeria, nam cũng như nữ, đã chết vì muốn trung thành với đức tin vào Thiên Chúa và vào lương tâm của mình. Đặc biệt, tôi nhớ đến 99 vị imam đã bị giết vì từ chối biện minh cho bạo lực và nhiều phóng viên, giáo viên, nhà khoa học đã phản đối các nhóm thánh chiến. Đó là chưa kể đến những bậc cha mẹ không chịu khuất phục sự áp đặt của các nhóm này, không cho con cái của họ đi học. Cũng không quên rằng, cả một dân tộc đã bị cuốn vào vòng xoáy của bạo lực, được nuôi dưỡng bởi một ý thức hệ chết chóc làm méo mó Hồi giáo. Chúng tôi mong muốn việc tuyên phong chân phước này là một dấu chỉ của tha thứ và bình an cho tất cả mọi người, bởi vì đó là những người nam người nữ của hòa bình và tha thứ, họ đã dâng hiến đời mình cho mọi người. Đức Tổng giám mục Defrage viết tiếp rằng, Đức cha Claveri và tất cả các vị tử đạo khác đã chỉ cho chúng ta con đường chung sống hòa bình giữa người Kitô hữu và người Hồi giáo bằng các đối thoại trong đời sống hàng ngày với những người láng giềng Hồi giáo và gia đình của họ, một cuộc đối thoại của phục vụ, tình bằng hữu và cởi mở với người khác. Và Đức cha kết luận, đây là ý nghĩa của việc tuyên phong chân phước, làm nổi bật thực tế rằng chung sống và đối thoại giữa người Kitô hữu và người Hồi giáo chính là làm phong phú lẫn nhau để lớn lên trong tình người và tình huynh đệ vì nền hòa bình mà thế giới đang rất cần đến. Trong di chúc viết vào năm 1993, cho một người nào đó sẽ giết mình, cha Christian de Chergé, đan viện trưởng đan viện Tibirin, một trong 7 đan sĩ chịu tử đạo, đã nhắn nhủ rằng, tôi viết cho anh, người bạn vào giây phút cuối đời của tôi. Vâng, tôi cũng xin nói với bạn tiếng cảm ơn và lời vĩnh biệt này. Ước gì chúng ta, những người trộm lành hạnh phúc, được thấy nhau trên thiên đàng, nếu Thiên Chúa muốn, người là cha của hai chúng ta. Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án nạn cho vay ăn lãi cắt cổ. Đức Thánh Cha Francisco lên án nạn cho vay ăn lãi cắt cổ như con rắn siết cổ các nạn nhân, và ngài kêu gọi thực thi các biện pháp để ngăn ngừa và bài trừ tệ nạn này. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy mùng 3 tháng 2 vừa qua dành cho 300 thành viên Hội Italia chống nạn cho vay ăn lãi cắt cổ. Trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động của hội trong 26 năm qua, đã cứu được hơn 25.000 gia đình ở Italia, cứu nhà cửa và nhiều khi cả những xí nghiệp nhỏ của họ, giúp họ tìm lại phẩm giá mà họ bị tước đoạt. Hội có hàng trăm trung tâm lắng nghe trên toàn lãnh thổ. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nạn cho vay ăn lãi cao, hạ nhục và giết người. Cần phải phòng ngừa nó, giúp những người bị bệnh mắc nợ để sinh tồn hoặc cứu vãn xí nghiệp. Ta có thể phòng ngừa tệ nạn này bằng cách giáo dục về một lối sống điều độ, biết phân biệt những gì là cần thiết và những gì là dư thừa. Điều quan trọng là phục hồi nhân đức thanh bẩn và hy sinh, thanh bẩn để không trở thành nô lệ cho sự vật, và hy sinh vì ta không thể nhận được mọi sự từ cuộc sống. Ngoài ra, cần phải huấn luyện về tâm thức tôn trọng luật pháp và lương thiện nơi cá nhân cũng như trong các tổ chức, gia tăng sự hiện diện của những người thiện nguyện hăng say và sẵn sàng đối với những người túng thiếu, để họ cảm thấy được lắng nghe, khuyên bảo, hướng dẫn và trỗi dậy từ tình trạng nhục nhã của họ. Rồi Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng, cho vay ăn lời cắt cổ là một tội trọng. Nó giết sự sống, trà đạp phẩm giá con người và phương tiện tham nhũng và cản trở công ích. Nó làm suy yếu cả những nền tảng xã hội và kinh tế của một quốc gia. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các hội viên hội chống cho vay ăn lãi cao hãy trở thành những người gặp gỡ, lắng nghe và gần gũi. Để được như vậy, cần ngắm nhìn Chúa Giêsu và trái tim của Chúa, dừng lại ở những trang sách tin mừng, trong đó kể lại cuộc gặp gỡ của Chúa với những người nghèo, người hành khất, người phong cùi, bất toại và giúp họ trỗi dậy, trả lại phẩm giá và tương lai cho họ. Khi đương đầu với nạn cho vay ăn lãi cao và nạn tham nhũng, cả anh chị em cũng có thể thông truyền hy vọng và can đảm cho các nạn nhân để họ có thể phục hồi lòng tín thác và trỗi dậy từ những nhu cầu của họ.
Vừa rồi là tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong ngày đời sống thánh hiến thế giới lần thứ 22 qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, mùng 2 tháng 2 vừa qua là ngày đời sống thánh hiến thế giới lần thứ 22. Đây là ngày kỷ niệm đã được Thánh Giáo Hoàng do An Phaolô đệ nhị thiết định vào năm 1997. Trong thông điệp ngày đời sống thánh hiến thế giới lần thứ nhất, Đức Thánh Cha do An Phaolô đệ nhị giải thích rằng ngày này có ba mục đích. Trước hết, đó là cơ hội để chúng ta ngợi khen Chúa một cách trang trọng và cảm tạ Ngài vì hồng ân lớn lao của cuộc sống thánh hiến đã và đang làm phong phú cũng như linh hoạt các cộng đoàn Kitô với vô số đặc sủng và các hoa trái của rất nhiều cuộc sống hoàn toàn được tận hiến cho sứ vụ rao giảng tin mừng. Thứ hai, ngày này nhằm mục đích quảng bá các kiến thức về đời sống tận hiến và lòng yêu mến cuộc sống thánh hiến trong toàn thể dân Chúa. Lý do thứ ba liên quan trực tiếp đến những người tận hiến. Các vị được mời gọi cử hành cùng nhau một cách long trọng những điều kỳ diệu mà Chúa đã thực hiện trong họ, khám phá ra những tia sáng từ tôn nhan Thiên Chúa, đang dõi chiếu đường đời của họ, và có một ý thức sinh động hơn về sứ mệnh không thể thay thế của họ trong giáo hội và trên thế giới. Trong một thế giới thường bị kích động và mất tập trung, những người tận hiến cử hành ngày đời sống thánh hiến để trở lại nguồn mạch ơn gọi của họ và để tái khẳng định cam kết hiến dâng cuộc sống cho Chúa. Theo Thánh Giáo Hoàng do An Phaolô đệ nhị, trong năm phụng vụ, không có ngày lễ nào thích hợp hơn để cử hành ngày đời sống thánh hiến thế giới cho bằng ngày lễ Đức Mẹ Dân Chúa Giê-xu vào đền thánh. Thánh nhân nhận xét rằng, việc dâng Chúa Giê-xu vào đền thánh là một biểu tượng hùng hồn cho sự hiến dâng trọn vẹn cuộc sống của tất cả những ai được kêu gọi để trình bày trong giáo hội và trước thế giới các nét đặc trưng của Chúa Giê-xu, đó là trong sạch, khó nghèo và vâng phục. Trong bối cảnh đó, vào lúc 5 giờ 30 chiều, thứ Sáu, mùng 2 tháng 2 năm 2018, lễ Đức Mẹ Dân Chúa Giê-xu vào đền thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ ngày đời sống thánh hiến thế giới lần thứ 22 tại đền thờ Thánh Phê-rô. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có Đức Hồng Y Cao Avis de Bras, người Brazil, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký José Rodríguez Caballo, các chức sắc của bộ này, một số các cha bề trên tổng quyền, và các linh mục dòng, trước sự hiện diện của 9.000 tu sĩ nam nữ và giáo dân. Buổi lễ bắt đầu với nghi thức làm phép nến và một cuộc rước tiến lên bàn thờ, do 50 tu sĩ nam nữ đại diện cho các hình thái đời sống thánh hiến khác nhau. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói như sau. 40 ngày sau lễ Giáng sinh, chúng ta cử hành lễ Chúa là đấng đến viếng thăm dân người, được Đức Mẹ dâng vào đền thánh. Kitô giáo Đông Phương gọi lễ này là lễ gặp gỡ. Đó là cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa, Đấng đã trở nên một hài nhi để mang lại sự mới mẻ cho thế giới của chúng ta, và cho một nhân loại đầy kỳ vọng ở tương lai, được đại diện bởi một người nam và một người nữ cao niên trong đền thờ. Trong đền thờ này, cũng có một cuộc gặp gỡ khác giữa cặp vợ chồng trẻ là Đức Mẹ và Thánh Giuse, với hai người già là ông Simeon và bà Anna. Người già đón nhận người trẻ, trong khi người trẻ kính múc sự khôn ngoan từ người già. Trong đền thờ, mẹ Maria và Thánh Giuse tìm thấy căn cội dân tộc của các ngài. Điều này rất quan trọng, bởi vì lời hứa của Thiên Chúa không chỉ đơn thuần hoàn thành nơi những cá nhân, một lần duy nhất, nhưng được hoàn thành trong một cộng đồng và xuyên suốt lịch sử. Nơi đền thờ này, Đức Maria và Thánh Giuse cũng tìm thấy căn cội đức tin của mình, vì đức tin không phải là điều học hỏi từ sách vở, nhưng từ nghệ thuật sống với Thiên Chúa và từ kinh nghiệm của những người đã đi trước chúng ta. Hai người trẻ tuổi gặp gỡ hai người lớn tuổi, qua đó tìm thấy chính mình. Và hai người lớn tuổi, gần đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình, được đón nhận Chúa Giê-xu, Đấng là ý nghĩa cuộc sống của họ. Sự kiện này ứng nghiệm lời tiên báo của tiên tri Gioan: con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến. Trong cuộc gặp gỡ này, những người trẻ nhận ra sứ mệnh của họ, và những người cao niên thấy được ước mơ của họ. Tất cả bởi vì, ở trung tâm cuộc gặp gỡ là Chúa Giê-xu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giê-xu vào Đền Thánh, cũng là ngày đời sống thánh hiến thế giới lần thứ 22, diễn ra tại đền thờ Thánh Phêrô, Roma, chiều thứ Sáu, mùng 2 tháng 2 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài giảng lễ này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Anton phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ở hai bài trước, mục học hỏi phụng vụ đã giới thiệu đến quý vị và các bạn mục dẫn nhập tổng quát của phần phụng vụ lời Chúa trong tập sách Tìm hiểu Thánh lễ của tác giả Edward Sri qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về bài đọc thứ nhất. Bài đọc thứ nhất thường lấy từ Cựu Ước, ngoại trừ mùa phục sinh, lấy từ sách Công vụ Tông đồ, dựa theo cách thực hành cổ xưa. Mặc dù Cựu Ước mong đợi sự hoàn tất mặc khải thần linh trong Chúa Giê-xu Ki-tô, nhưng Cựu Ước được giáo hội chấp nhận với lòng tôn kính như là giáo huấn đích thực của Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, mầu nhiệm cứu độ chúng ta hiện diện cách ẩn tàng. Thực vậy, người ta không thể hiểu đầy đủ về Chúa Giê-xu và các sách thánh Tân Ước nếu không biết câu chuyện của Israel trong Cựu Ước. Vì Tân Ước giống như chương cuối cùng của một cuốn sách lớn hoặc cảnh cao trào trong một bộ phim dài. ai càng thấu hiểu từng ngóc ngách trong câu chuyện đã xảy ra trước, tức là câu chuyện cứu ước của Israel, thì sẽ càng có khả năng hiểu biết đỉnh điểm của câu chuyện về Chúa Giêsu Kitô và vương quốc của Người trong Tân Ước. Việc bao gồm bài đọc cựu ước trong thánh lễ giúp chúng ta bước vào câu chuyện của Israel và vì thế nhận ra sự thống nhất của thánh kinh cách rõ ràng hơn. Vì như công đồng Vaticano thứ hai vang vọng lại những lời của thánh Âu Tinh đã dạy, Thiên Chúa đã khôn ngoan sắp xếp cho Tân Ước được tiềm ẩn trong cựu ước và cựu ước trở nên sáng tỏ trong Tân Ước. Thực vậy, dù Đức Kitô thiết lập giao ước mới trong máu Ngài, nhưng các sách cựu ước vẫn được sử dụng trọn vẹn trong sứ điệp phúc âm, đạt được và bày tỏ đầy đủ ý nghĩa trong Tân Ước. Ngược lại, Tân Ước cũng được sáng tỏ và giải thích nhờ cựu ước. Các bài đọc này thường tương ứng với bài tin mừng ngày hôm đó. Đôi khi, sự tương ứng này theo chủ đề phản ánh tính liên tục hay tương phản giữa câu chuyện cứu ước và tin mừng. Lúc khác, các bài đọc nhấn mạnh đến việc cứu ước tiên trưng về Chúa Kitô và giáo hội. Những hình ảnh về lễ vượt qua được nối kết với các bài đọc về thánh thể. Câu chuyện xuất hành được liên kết với bí tích rửa tội. Như vậy, bản giao hưởng tuyệt đẹp của sách thánh vang lên trong phụng vụ lời. Tạ ơn Chúa. Kết thúc bài đọc thứ nhất, người đọc sách sướng, đó là lời Chúa. Thần học gia Jeremy Driscoll ghi nhận lời công bố này giống như một tiếng kêu lớn hoặc tiếng kèn lệnh, nhắc nhở rằng, thật kỳ diệu cho chúng ta là những phàm nhân được nghe Thiên Chúa nói qua sách thánh. Thần học gia này viết như sau. Lời tuyên bố phải được nghe với sự kinh ngạc tuyệt đối. Thật phi lý khi xem thường điều Thiên Chúa phán giữa chúng ta. Chúng ta đang biểu lộ sự kinh ngạc và nói rằng, chúng ta không coi thường lời ấy khi kêu lên từ nơi sâu thẳm của cõi lòng. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn là tri ân Thiên Chúa vì sự tốt lành và hoạt động của Người trong lịch sử. Đây là một hành động thờ phượng phổ biến trong Thánh Kinh, từ Cựu Ước đến Tân Ước. Những lời đặc biệt tạ ơn Chúa được Thánh Phaolô sử dụng để tạ ơn Chúa vì Người đã giải thoát Ngài khỏi tội lỗi và sự chết. Bởi vì toàn thể Thánh Kinh rốt cuộc quy vào công trình cứu chuộc của Chúa Kitô, nên thật là thích hợp khi chúng ta đáp lại các bài đọc sách thánh được công bố trong phụng vụ bằng cùng lối diễn tả lòng biết ơn mà Thánh Phaolô đã sử dụng khi Ngài vui mừng tạ ơn vì chiến thắng của Chúa Kitô trên thập giá. Tạ ơn Chúa. Sau khi đáp, chúng ta ngồi thinh lặng giây lát trong tâm tình kính sợ và tôn thờ Thiên Chúa, Đấng vừa phán với chúng ta. Thinh lặng là một phần của phụng vụ Thiên Quốc được trình bày trong sách Khải Huyền. Và thinh lặng giúp chúng ta có thời gian suy niệm những lời vừa nghe, để trở nên giống Đức Maria, đã giữ tất cả những điều ấy và suy niệm trong lòng. Quý vị và các bạn thân mến, mục học hỏi phụng vụ hôm nay xin khép lại đây. Trong chương trình tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục phần phụng vụ lời Chúa với bài tìm hiểu về Thánh Vịnh Đáp Ca. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn!
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Tuần trước, chúng ta đã kết thúc bài nói về con người trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn đề tài về kế hoạch của Thiên Chúa và sứ mạng của giáo hội dưới nhãn quan của học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Một, giáo hội là dấu chỉ và là nơi bảo vệ sự siêu việt của con người. Cộng đồng giáo hội được Chúa Kitô phục sinh quy tụ để lên đường bước đi theo người. Do đó, hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 76 đã gọi giáo hội là dấu chỉ và là người bảo vệ chiều hướng siêu việt của con người. Cũng thế, hiến chế tín lý Lumen Gentium số 1 đã gọi giáo hội là bí tích trong Chúa Kitô, tức là dấu chỉ và dụng cụ của sự hiệp thông với Thiên Chúa và sự hợp nhất giữa loài người với nhau. Như thế, giáo hội có sứ mạng công bố ơn cứu độ có được trong Đức Kitô, tức là nước Thiên Chúa, cũng là sự hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa và với nhau. Chính giáo hội là hạt giống và là bước khởi đầu của nước Thiên Chúa trên trần gian. Giáo hội phục vụ nước Thiên Chúa trên hết mọi sự qua sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ và thiết lập các cộng đồng Kitô hữu mới. Theo thông điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 20, khi giáo hội loan báo những giá trị của tin mừng cho thế giới là diễn tả nước Thiên Chúa và giúp người ta đón nhận kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Cộng đồng chính trị và giáo hội là hai thực thể tự trị và độc lập với nhau trong lĩnh vực riêng của mình, nhưng cả hai thực thể này lại đang xả thân phục vụ thiên chức vừa có tính cá nhân vừa có tính xã hội của cùng một con người. Thật vậy, sự phân biệt giữa tôn giáo và chính trị cũng như đưa ra những nguyên tắc tự do tôn giáo chính là thành quả đặc biệt do Kitô giáo mang lại và là một trong những đóng góp căn bản vào lịch sử và văn hóa của Kitô giáo. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2244 đề cập đến sứ mạng của giáo hội trong thế giới là giúp cho gia đình nhân loại và lịch sử nhân loại ngày càng thể hiện nhân bản cao hơn, chống lại mọi toan tính độc tài, để cho con người thấy được ơn gọi toàn vẹn và dứt khoát của họ. Giáo huấn của Công đồng Vaticano đệ nhị lý giải về công cuộc rao giảng tin mừng, chia sẻ ân sủng từ các bí tích và sống tình hiệp thông huynh đệ trong giáo hội đã chữa lành và nâng cao phẩm giá con người, củng cố xã hội và làm cho những hoạt động thường ngày của con người mang một nhận thức và ý nghĩa sâu xa hơn. Thật vậy, nước Thiên Chúa đến thông qua ý thức xã hội của con người ngày càng lớn như một chất men làm cho con người được phát triển trọn vẹn, sống công bằng và liên đới khi cởi mở đón nhận đấng siêu việt như là điểm tựa và chuẩn mực, để con người dựa vào đó mà phát triển trọn vẹn bản thân mình. 2. Giáo hội, nước Thiên Chúa và sự đổi mới các quan hệ xã hội. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa cứu chuộc các mối tương quan xã hội đang diễn ra trong hiện tại. Thánh Phaolô Tông Đồ đã cho chúng ta biết rằng bản sắc và ý thức xã hội của con người xuất hiện đầy đủ và mới mẻ trong Đức Kitô. Ngài nói rằng, vì trong Đức Giêsu Kitô, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa nhờ đức tin. Tất cả anh em đều đã được rửa tội trong Đức Kitô và đã mặc lấy Đức Kitô. Không còn phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, nam hay nữ, vì tất cả anh em đều là một trong Đức Kitô. Trích thư gửi tín hữu Galat chương 3 câu 26 đến 28. Vì thế, giáo hội đã tình nguyện trở thành những địa điểm hiệp thông, làm chứng và thi hành sứ mạng, cũng như làm thành chất xúc tác để cứu chuộc và biến đổi các mối tương quan xã hội. Việc biến đổi các mối quan hệ xã hội cho phù hợp với những đòi hỏi của nước Thiên Chúa là một nhiệm vụ được giao cho cộng đồng các Kitô hữu, để cộng đồng ấy khai triển và thực hiện qua những suy tư và thực hành do tin mừng soi sáng.
Tông thư Octogesima Adveniens của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 37 giải thích cho chúng ta thấy rằng, cũng một thần khí của Thiên Chúa vừa dẫn dắt dân Chúa vừa thâm nhập khắp vũ trụ, thỉnh thoảng soi sáng cho nhân loại biết những phương cách vừa mới mẻ vừa thích hợp để thi hành trách nhiệm của mình một cách sáng tạo. Theo thông điệp Redemptoris Hominis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 11, thần khí ban cho cộng đồng Kitô hữu ơn soi sáng ấy, họ là bộ phận của thế giới và của lịch sử, nên luôn sẵn sàng đối thoại với hết mọi người thiện chí để cùng nhau tìm kiếm các hạt giống chân lý và tự do đã được gieo vãi trong cánh đồng nhân loại bao la. Để có được sự canh tân này một cách năng động, người ta phải gắn bó chặt chẽ với các nguyên tắc bất di dịch của luật tự nhiên mà Thiên Chúa tạo hóa đã khắc ghi trong mỗi thụ tạo của người và đã chiếu ánh sáng cánh chung vào đó nhờ Đức Giêsu Kitô. Các giáo phụ đã có lý khi nhìn tình trạng có nhiều tôn giáo như có nhiều phản ánh từ một chân lý duy nhất như các hạt giống của ngôi lời duy nhất. Dù người ta có thể đi tới đó bằng nhiều con đường khác nhau, nhưng chỉ có một mục tiêu duy nhất mà khát vọng sâu xa nhất của tâm trí con người luôn hướng tới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa ở với con giữa cơn hiểm nghèo, núi lở đất rung cũng không mềm lòng. Sông cả bao sông có chi hài hùng, Chúa là nơi ẩn náu giữa cơn hiểm nghèo. Hãy đến mà xem công trình tay Chúa làm nên, non cao biển rộng, sông sâu xa ngàn, bàn tay uy dũng khắp trên địa hoan.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco có viết: Đức Maria đã trao cho Thánh nữ Bernadette ơn gọi phục vụ người bệnh và mời gọi cô trở thành một nữ tu bác ái, một sứ mệnh mà Thánh nữ đã thực hiện rất gương mẫu, đến độ trở nên một mô hình cho mỗi nhân viên y tế. Nhân viên y tế có thể có tay nghề cao thấp khác nhau. Tuy nhiên, điều mà người có ơn gọi phục vụ người bệnh còn phải có, đó là luôn sẵn sàng hiện diện, kề cận bên người bệnh, những người chắc chắn sẽ cần sự giúp đỡ cho dù là những việc đơn giản nhất. Tại các bệnh viện ở Việt Nam, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, ngoài giờ bác sĩ đi khám theo quy định hàng ngày, thì trong các trường hợp đột xuất, bệnh nhân muốn gặp bác sĩ là điều rất khó khăn. Người thân phải chạy đến văn phòng riêng của bác sĩ và những căn phòng này luôn đóng kín cửa. Và việc có mời được bác sĩ ấy đến với bệnh nhân hay không, đó lại là chuyện khác.
Điều này khá khác biệt với các bác sĩ tại các nước tiên tiến. Khi có việc cần, bệnh nhân chỉ cần bấm chuông thì lập tức sẽ có y tá hoặc bác sĩ vào phòng mà bệnh nhân không cần đi tìm kiếm. Đến bao giờ thì Việt Nam mới có những bác sĩ luôn luôn sẵn sàng hiện diện với bệnh nhân mà họ không phải đi kiếm tìm? Đó là thắc mắc và cũng là mơ ước rất chính đáng của những bệnh nhân tại các bệnh viện ở Việt Nam hiện nay. Nếu như các bác sĩ là những người thầy thuốc chữa bệnh về thân xác, thì các vị mục tử lại là những vị thầy thuốc chữa những cơn bệnh về tâm hồn, về đời sống thiêng liêng cho con người. Và quá trình cứu chữa này còn đòi hỏi nhiều sự quan tâm, nhiều sự hiểu biết nhạy cảm, vì là tiếp xúc trực tiếp với tâm hồn của người khác, nhất là những tâm hồn đang bị thương tật, đau khổ. Vì thế, cũng như người bác sĩ còn ngồi giữa các bệnh nhân, thì cách cư xử, thái độ sống của các vị mục tử càng gần gũi sâu sắc với những nỗi niềm của kiếp nhân sinh, thì việc chữa trị những cơn bệnh về tâm hồn cho các con chiên của mình càng có hiệu quả. Chúa Giêsu chính là vị lương y tuyệt vời khi Ngài chữa bệnh cho con người từ thân xác đến tâm hồn. Ngài không hề mở một phòng mạch sang trọng nào để ngồi chờ bệnh nhân đến, nhưng Ngài luôn đến với bệnh nhân, xuất hiện ở những nơi họ dễ nhìn thấy, dễ tiếp cận nhất. Ngài chữa bệnh cho người phun hủi trên đường xuống núi. Ngài chữa bệnh bại liệt cho tên đầy tớ của một viên đại đội trưởng trên đường vào thành Capernaum. Ngài chữa bệnh cho mẹ vợ ông Phêrô khi đến nhà của ông ta, và nhiều người què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa đã được Ngài cứu chữa ở ven biển hồ Galilee. Nghĩa là Ngài luôn hiện diện ở những nơi bệnh nhân dễ tiếp cận với Ngài nhất. Ngài hòa mình trong mọi nơi, mọi chốn để có thể tiếp xúc trực tiếp với những người Ngài muốn chăm sóc, cứu chữa. Khi chữa những căn bệnh về tâm hồn, Ngài cũng một tấm lòng, một thái độ sẻ chia đầy lòng nhân hậu như thế. Để cứu tâm hồn, ông Gia-kêu, ông Lê-vi, Ngài đến nhà, hiện diện giữa các ông để chữa lành căn bệnh, những tưởng đã là nan y trong tâm hồn của các ông, trong cái nhìn của mọi người trong xã hội lúc bấy giờ. Để chữa tâm hồn người thiếu phụ Samari, Ngài cũng lê la tìm đến bên cái giếng, hiện diện ngay trong những sinh hoạt đời thường, đó là lúc bà ta ra giếng lấy nước để nói chuyện và chữa lành tâm hồn cho bà ta. Cũng như Thánh Bernadette, chúng ta đứng dưới cái nhìn trìu mến của Đức Maria, Đức Mẹ rất đáng yêu mến, nói với Thánh Nữ với một sự tôn trọng không hề xem thường. Điều này nhắc nhớ chúng ta rằng, tất cả mọi người luôn luôn là một con người và phải được đối xử với một sự tôn trọng như thế. Các bệnh nhân và những ai bị tàn tật, thậm chí nghiêm trọng, vẫn có một phẩm giá bất khả xâm phạm và sứ vụ riêng của mình trong cuộc sống.
Lạy Chúa,
xin cho chúng con biết hiện diện giữa những người anh em là những bệnh nhân về thể xác hay trong tâm hồn, để kịp thời mang đến cho họ tình yêu mà chúng con đã được lãnh nhận từ Ngài. Amen.
Chúa ở với con, thắp lên nụ cười, nắng nở sáng vui, nắng thơm bầu trời. Chúa ở với con,
sông vang lòng người. Chúa là nguồn hạnh phúc chốn niềm vui ngàn đời. Hãy đến mà xem công trình tay Chúa làm nên, non cao biển rộng, sông sâu xa ngàn. Bàn tay uy dũng khắp trên địa hoan.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.